Trần Quang Khải. Trần Quang Khải sinh năm 1241, là con thứ ba của Trần Thái Tông, là em cùng mẹ với Trần Thánh Tông. Ông là người học rộng, tài giỏi. Năm 1258, đời Thánh Tông, ông được phong tước Chiêu Minh Đại Vương, làm đến chức Thái Sư. Khi quân Nguyên xâm lăng nước ta, ông được phong chức Thượng Tướng Thái Sư, lãnh binh trấn giữ phía Nam. Được tin, Hưng Đạo Vương tâu vua xin cho Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải đưa binh vào đóng ở Nghệ An. Vào đến Nghệ An, ông chiêu quân phòng giữ. Thấy thế giặc quá mạnh, ông cho lui quân ra mặt biển và giữ các nơi hiểm yếu. Quân của Tòa Đô đánh mãi không được, cạn lương, bèn cùng với Ô Mã Nhi dẫn quân xuống thuyền trở ra Bắc. Trần Quang Khải cho người về Thanh Hóa cấp báo. Vua lệnh cho Trần Nhật Duật cùng Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái đem 5 vạn quân ra đón đánh tại Hàm Tử Quang thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Quân giặc thua to. Lúc bấy giờ, đại quân của Thoát Hoang chiếm đóng Thăng Long, còn chiến thuyền thì đóng ở bến Chương Dương. Trần Quang Khải đã cùng Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão đem quân từ Thanh Hóa đi thuyền vòng đường biển ra đến bến Chương Dương tấn công chiến thuyền của quân Nguyên, khiến chúng phải bỏ thuyền lên bờ chạy. Trần Quang Khải cho quân lên bờ phục kích ở ngoài thành, Thoát Hoang bị đánh úp, phải bỏ thành Thăng Long. Trong vòng 2 tháng, ông đại phá quân Nguyên 2 lần tại Hàm Tử và Chương Dương, góp phần trực tiếp đuổi Thoát Hoang về nước. Khi dẹp xong giặc, triều đình xét công, ông đứng vào bậc nhất. Trần Quang Khải mất năm Hưng Long thứ 2, năm 1294, đời vua Trần Anh Tông. Bài thơ Hòa Bình. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, sau khi cùng vua dự họp với bô lão cả nước ở Điện Diên Hồng, lại vân lệnh vào Nghệ An cản phá quân Toa Đô. Ông vội vã đem quân lên đường. Việc quân cần kiếp, không bàn được gì thêm. Từ biệt đô thành, ông đem theo vài tướng tâm phúc và những gia nô tinh cẩn ra Đông Bộ Đầu, xuôi sông Hồng, qua Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Hải Thị, rồi vào thẳng Hoang Châu. Ông xa kinh thành với bao nỗi lo toan và tư lự. Nước Đại Việt từ ngày quân Mông Nguyên đánh bại nhà Tống luôn đứng trước họa xâm lăng. Cuộc kháng chiến chống quân Thác Đác lần thứ nhất do vua cha Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ trù tính. Các tướng có công lớn thời ấy là Lê Phụ Trần và Trần Khánh Dư. Cuộc chiến đấu lần này là trọng trách lớn, Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông trao cho ông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Triều đình Hốt Tất Liệt đã cho bọn Thoát Hoang, Toa Đô, Ô Mã Nhi đem hàng chục vạn quân từ phía Bắc như thác xô xuống, từ Chiêm Thành đánh quặt lên, tốc chiến, tốc thắng, dùng những đòn chớp nhoáng, áp đảo là thói quen chiến trận của quân Mông Cổ. Hai vua đã triệu tập quần thần hợp hội nghị tại bến Bình Thang, bàn kỹ phương lược trong mấy ngày liền. Vua tôi nhất trí, trên dưới đồng lòng, vừa vạch ra cách đánh của mình, vừa dự đoán thế quân của giặc. Thượng tướng Thái Sư ngồi chầu trước hai vua, vẻ mặt bao giờ cũng ung dung thư thái. Trong khi đó, Hưng Đạo Vương ngồi đối diện với ông, phong độ uy nghi, quắc thước, điềm tĩnh, trầm ngâm. Hai ông có phong thái hoàn toàn khác nhau, nhưng xử sự công việc đều là những bậc lão luyện. Khi được trao cho chức Thái Sư, Chiêu Minh Vương vừa 30 tuổi, việc nước bao thứ bề bộn, lo chầu hầu, lo bổ nhiệm, lo thuế khóa, mở khoa thi, chọn nhân tài, trữ lương thảo, rèn khí giới, định luật lệ, việc nào không đến tay Thái Sư. Vậy mà lúc nào vương cũng hòa nhã, khoan hậu, lắng nghe, gợi hỏi, bàn bạc quyết đoán việc nào gọn việc đó. Gió căng những chiếc buồm cánh dơi, đẩy con thuyền của Thái Sư đi công cán gấp, ra xa cửa sông và thềm biển. Gió lộng, vệt bờ hồi nào còn hằng lên dải cát, làng chài nay đã mất hút, thuyền lọt vào vùng mênh mông trời nước. Khác nào một cánh chim biển dập dềnh ăn xa, sóng gầm gió thét, quan Thái Sư vốn dễ xúc cảm, không khỏi có phút mềm lòng. Vừa tháng trước, Thăng Long còn vui không tả xiết, vua quan nhà Trần thích hòa đồng trong các cuộc vui của dân chúng, hội hè mùa xuân mở suốt từ phường này sang phường khác. Từ mùng 1 cho đến tiết Nguyên Tiêu, chùa chiền mở cửa, khói nhang nghi ngút, thiện nam tín nữ nô nức đến vãn cảnh. Ở thôn quê, nhiều nhà gói bánh ăn Tết lại. Đám gia nô được tháo khoáng, tha hồ tung tẩy ra đường phố dự hội, đánh vật, thí võ, đánh cầu. Vương hầu trai trẻ mặc thường phục, trà trộn với trai phường. Đến thái tử có đêm còn đem thị vệ 10 đứa đi hội đeo mo nang đến gần sáng mới về. Có chàng quý tộc trẻ từng bị đám trai phố khiêu khích đánh cho mềm người. Chợ búa đông đúc, sản vật đầy kho, trai thanh gái lịch, trai khoe tài dương cung bắn chim bay trước mặt người đẹp, con gái da trắng như ngà, tươi cười như hoa. Người lo vận mệnh cả nước, ai không thích những cảnh rộn ràng yêu đời ấy. Vậy mà, chỉ nghe tin từ biên trấn truyền về, giặc Nguyên chia quân làm mấy đạo tiến đánh, kinh thành đã náo động. Phủ thái úy sai người đem thuyền, mở bến, giúp dân rời kinh thành tạm lánh về quê. Vật giá tăng giảm khôn lường, gạo muối đắt gấp rưỡi, rồi gấp đôi. Bạc nén tiền kẽm được chôn cất bớt. Trẻ con, người già, vắng hẳn trên phường phố, tạo một tâm trạng ngùi ngùi, se buồn, lo lắng. Trai tráng xung quân, đua nhau thích chữ sát thác vào cánh tay. Ngựa trạm chạy tung bụi trên đường phố, dải áo choàng đen của vị tướng báo tin như cơn gió đen lọt qua, báo điềm dữ sắp xảy ra. Vẻ thanh bình của Thăng Long mất dần, không khí chiến trận bừng lên ở mọi chỗ. Gia đình các vương hầu cũng đem nhau lánh về thực ấp. Quân sĩ và các vương hầu thì túi bụi trong việc chuyển quân, dựng phòng tuyến, lập đồn, tạo thế trận. Soái phủ đẩy mạnh hoạt động của các toán dân binh vừa được lập ở các trang, sách. Lũy làng đã kín, lại rào thêm, sẽ bay không lọt. Cánh cổng liêm được chèn thêm đá, lòng dân hăng hái sẵn sàng đánh giặc. Trong hội nghị Diên Hồng, tiếng hô, quyết đánh, vang dội trong trí nhớ của các vương hầu. Chiêu Minh Vương dẫu nhiều mối lo lắng cho vận nước, nhưng nghĩ đến quyết tâm dân chúng, lòng thật vững dạ. Mối lo còn lẫn vẩn trong đầu quan thái sư là chuyện nhà. Vương không dám hé răng với ai, ngay cả với vợ con. Nhà Trần trên đường dựng vương nghiệp, việc Trần Thủ Độ bỏ trưởng lập thứ, ép vợ Trần Liễu về làm hoàng hậu cho Thái Tông, khiến An Sinh Vương đã chịu nhục trong lúc sống, khi chết lại truyền lời cho Hưng Đạo Vương nhớ đến hận cũ. Việc kính trong vương phủ vạn kiếp vẫn lọt đến tai thái sư. Gần đây các vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông đều ra sức dàn xếp chuyện nhà, song ở ngôi thái sư, Trần Quang Khải không khỏi bận tâm. Trần Kiện, con thứ của Trần Quốc Khang, tham tài, háo sắc, đang manh tâm theo giặc, nhận quà của bọn lái buôn Hải Nam, hứa làm nội ứng cho giặc. Không biết Tĩnh Quốc Công Quốc Khang đã biết chưa, và thái độ của ông ra sao với đứa con phản nghịch này. Kế hoạch chặn giặc, tạm lui quân, lừa nhữ, làm cho giặc suy yếu, rồi sẽ tiến đánh, đuổi chúng ra khỏi đất nước đã bàn bạc kỹ. Thái sư Trần Quang Khải nhận trấn giữ phía Nam, việc phò vua chặn giặc ở phía Bắc hoàn toàn trông cậy vào Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, con người khẳng khái, trung thực và rất trọng chữ hiếu. Xã Tắc đang cơn nguy biến, quân quyền trong tay Hưng Đạo Vương thống lĩnh. Vừa qua, khi tập hợp quân các lộ về chặn giặc, chỉ riêng quân của năm cha con Quốc Công Tiết Chế đã có tới trên 20 vạn. Môn hạ của Hưng Đạo Vương thiếu gì người tài giỏi. Thái sư mãi lo chuyện nước, chuyện nhà, thì thuyền đã ghé vào cửa hội, đang cập bờ sông Lam. Tĩnh Quốc Công Trần Quốc Khang đã cho quân dắt ngựa đến đón. Vương lên ngựa, đi thẳng về vương phủ. Hai anh em lâu ngày gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, thấy Quốc Khang có vẻ lo lắng, thái sư dịu lời an ủi. Thượng Hoàng Thánh Tông và Đức Vua Nhân Tông sai tôi vào đây chính vì thế giặc to. Toa đô đang rục rịch từ Chim Thành đánh lên. Mọi việc đã bàn ở hội nghị Bình Thang, anh đang điều quân chặn hiểm thì cứ làm tiếp. Đang bàn bạc thì có tin mật báo về, quân Nguyên đã đưa Trần Kiện cùng bọn hàng thần Lê Tắc về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương cử Nguyễn Địa Lô đuổi theo, bắn chết Kiện. Quốc Khang nghe tin thất sắc, vội đem ấn tín khóc rồi nộp cho Trần Quang Khải. Chiêu Minh Vương an ủi anh rồi cho lui về giữ Diễn Châu. Ông không quên ân cần dặn dò: cha sinh con trời sinh tính, Kiện bồi phản thì phải coi nó là giặc, không tiếc làm gì. Mong anh hết lòng trung thành với nước, dẹp hết lòng tham, đừng sa đà vào đám tỳ thiếp. Nếu giặc đến, liều chết lập công, đánh cho chúng phải khiếp đảm, lo gì thượng hoàng và đức vua không thấu hết lòng trung. Quốc Khang gạt nước mắt, vội lui ra. Chiều Minh Vương lên đường đến các nơi hiểm yếu điều quân, bàn kế đánh giặc. Đất Hoang Châu, nhân dân trung hậu có thừa, vương chỉ cần gặp gỡ khích lệ là công việc phòng chặn giặc đã răm rắp. Tuy vậy, ông đã điều bớt nhiều tướng giỏi ở vương phủ xuống những đất hiểm yếu, đợi giặc đến sẽ đánh chúng tiêu hao dần, tạo cơ hội đánh những trận lớn. Công việc đã tạm yên, thì tin Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đem 5 vạn quân thủy bộ đến trợ chiến. Chiêu Minh Vương mừng lắm, Nhật Duật đem những tin chiến trận vừa xảy ra ngoài Bắc kể lại cho Thái Sư nghe. Hưng Đạo Vương chặn giặc ở Nội Bàn, rồi ở Vạn Kiếp. Hai vua cũng cất quân từ Thăng Long lên đánh giặc. Thế giặc đang hăng, quân ta giao chiến rồi rút về Kinh Đô, bỏ ngõ thành, lùi tiếp về Thiên Trường và Trường Yên. Trấn Nam Vương thoát hoang tưởng thế quân ta yếu, một mặt đắc chí hùng hổ lùa quân đuổi theo, mặt khác cho quân vào chiếm đóng Long Thành. Tiếng ngựa hí suốt đêm làm nát lòng dân chúng. Chúng vơ vét của nã, giết người vô tội vạ, bắt người già, con trẻ cũng phải làm các việc khổ sai như chăn ngựa, đẵng gỗ đóng thuyền. Lều trại giặc căng khắp ven thành, thuyền chiến đậu san sát, dương oai diễu võ. Thượng Hoàng và vua Nhân Tông cho người dân công chúa an tư cho thoát hoang. Chúng cũng không giảm bớt tai họa cho dân chúng. Quân giặc dục thuyền đuổi quân ta đến Đại Hoàng. Trần Bình Trọng một mình cản giặc bị bắt. Chúng đem tước vương Dụ Hàn, Bảo Nghĩa Hầu đã mắng vào mặt vương, rồi vương cổ mà chịu chết. Giặc tăng quân đuổi gấp xuống Thiên Trường, cố lùng bắt cho được hai vua. Từ Thiên Trường, giặc đuổi gấp xuống Trường Yên. Hưng Đạo Vương phải rước hai vua xuống thuyền nhẹ, chèo thẳng đến miền Tam Trĩ, rồi từ đấy bí mật vào Thanh Hóa. Lúc ấy, Hưng Đạo Vương đứng kề hai vua, tay lại cầm chiếc gậy có bịch sắt nhọn. Các tướng hộ giá mắt nhìn nhau, có ý ngờ vực. Quốc Công Tiết Chế biết ý, liền rút đầu sắt nhọn vứt xuống biển, chỉ còn gậy không. Các tướng ai nấy đều cúi mặt xuống vì ngờ oan, lòng đầy cảm phục. Giọng Trần Nhật Duật trầm hẳn xuống. Tôi thật có lỗi khiến đại vương phải động tâm. Chiêu Minh Vương chăm chú nghe, bây giờ chính ông mới thấy tấm lòng của Quốc Tuấn ứa hai hàng nước mắt. Thượng tướng Thái Sư xua tay. Có gì đâu, đất nước ta thật đại phúc thì vua tôi họ hàng ruột thịt mới có hành động cao thượng như thế. Tôi xúc động, xấu hổ vì mình làm Thái Sư không có kế gì hay giúp vua, để đến nỗi thượng hoàng và vua ta phải vất vả long đong quá đỗi. Tuy nói vậy, lòng ông vô cùng hối hận khi nghĩ rằng trước đây mình đã có ý nghĩ không đúng về Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương. Nhân chuyện này, ông thổ lộ. Tuy chưa đánh trả được trận nào, nhưng Hưng Đạo Vương đã bày kế lui binh, gây lòng kiêu ngạo cho giặc, giữ sức quân ta, giấu mình để chờ lúc phản công. Tài lớn của Quốc Công Tiết Chế quả thật không phụ lòng tin cậy của xã tắc. Đêm ấy, hai vương trải chiếu ngủ với nhau, trò chuyện đến tận khuya. Chập tối, trong lúc cao hứng dâng cao, Chiêu Minh Vương ôm đàn gảy cho anh nghe khúc tráng ca sát thác ông vừa soạn. Tướng sĩ ngồi quanh, ai cũng nức lòng. Sau các trận thắng lớn ở Tây Kết, Hàm Tử, Chiêu Minh Vương đem quân từ Hoang Châu, Ái Châu trở ra, đích thân cầm quân đánh giặc ở Chương Dương. Giặc vỡ tháo chạy về Thăng Long, vương thúc quân đánh gấp, mưu lấy lại kinh thành. Quân triều đình lại được quân các đạo hợp sức, được các chiến thắng liên tiếp cổ vũ, thành thế to lắm. Đi đến đâu dân chúng tranh nhau đem trâu, lợn, lương thực, gạo muối, hoa quả dâng tiến. Cờ suý, cờ ngũ sắc mang vương hiệu nhà Trần lại tung bay trên các miền đất vừa giành lại. Cả nước nô nức đánh giặc, các đồn trạm của giặc dọc đường tự thế mà vỡ. Dân binh bắt giặc, hò reo dọc cánh đồng, trống đồng khua vang, gọi người ở vùng giặc rút chạy, hãy gắng sức lập công, làm rối thêm lòng giặc. Quân sĩ phấn chấn, thủy bộ đều đua nhau lên trước trận lập công. Thuyền chiến hiên ngang lướt sóng, loa gọi hàng vang lên tận Châu Thành. Khi quân của Chiêu Minh Vương đổ bộ lên đất Giang Khẩu, đã thấy quân của Trung Thành Vương đánh tan quân phòng thủ của giặc Nguyên tại đó. Thừa thế đánh thốc vào thành Thăng Long. Quân reo như sấm, từ mặt phố dội xuống mặt sông, từ mặt sông dội lên mặt thành, hết đợt này đến đợt khác. Phía Bắc hò, phía Nam ứng, phía phía đông Hô, phía tây Ủng, thành thế lớn lắm. Quân Trần vây cửa Bắc Thành đánh rất gấp, Thoát Hoang và A Lý Hải Nha nhân vòng vây phía nam còn mỏng, mở đường máu thoát ra. Quân Kỵ đi trước mở đường, quân bộ rút sau, xuống thuyền chạy sang mạng Bắc sông Hồng. Tướng Mông là Giảo Kỳ thua trận, góp tàn quân cũng vừa tìm đến. Doanh trại dựng chưa nóng chỗ, đại binh của Hưng Đạo Vương và Hưng Ninh Vương Trần Tung đã đánh thẳng vào. Quân Nguyên tan tác vỡ chạy về sông Như Nguyệt. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã chờ sẵn, đem quân ra đánh bồi cho một trận nữa, máu giặc loang cả một thềm sông. Thành Thăng Long mở hội mừng chiến thắng, đêm ấy phố phường người ven đô kéo về chật ních, trên nền đất giặc vừa dày xéo, nhà cửa lại được dựng lên, quân lính và dân chúng treo đèn kết hoa, uống rượu và nhảy múa, quà bánh bán thâu đêm đến tận sáng, trong thành, doanh trại, dinh thự tức tốc được sửa sang lại. Quân sĩ đến các dinh thự cũ, tìm lại đồ nghi trượng chuẩn bị ăn mừng đón hai vua trở về. Chiêu Minh Vương hân hoan thúc ngựa đi kiểm tra tình hình quân sĩ trong và ngoài thành. Lòng quân háo hức, tràn đầy khí thế. Song kỷ luật rất nghiêm minh. Quân lệnh được chấp hành chu đáo, vương mừng lắm. Dân chúng trở lại phường phố, phục hồi cảnh đô thành thanh lịch xưa. Thượng tướng Thái Sư bồi hồi khôn xiết, sung sướng vô cùng. Quên cả nỗi vất vả của thân làm tướng liên miên trong chiến trận, giấc ngủ chỉ chập chờn trong khoảnh khắc. Ông vừa đi vừa nghĩ đến những phương sách mới, khích lệ mọi nhà ra sức làm ra của cải cho những ngày hòa bình sắp tới. Hôm sau, được tin hai vua đã từ Thiên Trường đang trở về, ông thân sang hành dinh quốc công Tiết Chế phía bắc sông Hồng, cùng đi hộ giá rước hai vua về kinh thành. Hai vương gặp nhau, anh em ôm chầm lấy nhau hồi lâu không rời. Thượng tướng Trần Quang Khải ngắm quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo mà lòng đầy mến mộ, chớp chớp mắt, nói không thành tiếng. Anh em ta đến phút này mới dám ngửa mặt nhìn núi sông gấm vóc, công lao của quốc công mãi mãi ghi vào sử sách. Hưng Đạo Vương khiêm nhường nói, nếu không có phương lược của hai vua, tài điều động sức dân, lương thảo, tài cầm quân của Thái Sư khiến cho quân sĩ toa đô đang đà mạnh yếu dần, rồi sụp xuống như sập bẫy. Nếu không có trận Hàm Tử của Chiêu Văn Vương, trận Chương Dương của Vương, thì tôi đâu có thi thố được gì. Hai anh em vui vẻ giang tay mời nhau vào trong trướng. Đêm ấy, Chiêu Minh Vương nghỉ luôn ở hành dinh quốc công Tiết Chế. Trăng sáng vằng vặc, tiếng ca hòa bình vang lên từ các làng lân cận, làm ông ngồi không yên. Thái Sư bảo người hầu lẳng lặng dắt ngựa ra, rồi phóng khỏi doanh trại, ăn vận như một công tử, mang theo một vài thị vệ, phi thẳng đến những nơi đèn đuốc sáng trưng, sáng vào xem dân chúng ca hát, diễn trò vui. Nhiều trò hay được các nghệ nhân trổ tài. Trên đê, trai thanh gái lịch hát ví, giọng véo von, nghe lôi cuốn làm sao. Một đêm hòa bình sao mà hạnh phúc đến vậy. Tiếng gà con chim chíp trong lòng, tiếng bò rống ở một vuông vườn giặc vừa bỏ đi, chưa kịp dựng chuồng trại, nghe sao xuyến bồi hồi. Đầu đầu cũng sôi nổi, khát khao muốn nhanh chóng dựng lại những ngôi làng thịnh vượng, những cánh đồng no ấm, những bãi dâu mượt mà. Thượng tướng vốn cũng là một thi nhân, lòng ông đầy háo hức. Trở về trướng phủ, ông thắp bạch lạp thật to, gọi gia thần mang bút mài nghiêng. Ông vừa nghĩ ra một tứ thơ, để nguyên quần áo vi hành, ông càng có vẻ nho nhã. Chiêu Minh Vương trong mặt tươi như hoa, dầm bút đài tự và nghiêng son, viết luôn một mạch bốn câu thơ, nét chữ ngời lên màu son thấm, trên giấy đó còn vương vấn chút hương rừng. Đoạt sóc Chương Dương độ, cầm hồ Hàm Tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử gian sang. Dịch thơ: Chương Dương kiếp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, thái bình nên gắng sức, non nước ấy nghìn thu. Ông cất tiếng ngâm rồi dán luôn lên vách, lòng hân hoan định khi lên thuyền đón hai vua, ông sẽ sang thuyền ngự, tâu bày mọi việc ở kinh thành và sau đó đọc dâng lên bài thơ trước đêm đi hộ giá về kinh sư. Nghĩ như thế, ông mong cho chóng sáng, giấc ngủ ngon lành ập đến, trời mùa hè, gia thần để mở cửa cho gió mát lùa vào. Ánh trăng đang lặn soi vào đến tận thềm nhà, xa xa chớp đông nhấp nháy. Một cơn giông ngắn trỗi dậy, gió thốc vào trong nhà, cuốn theo cả bài thơ của thượng tướng đưa bổng tích lên trời và bay đi, bay mãi. Truyền rằng mỗi khi bay xuống, quân sĩ và dân chúng bắt được, xúm nhau đọc, ai cũng cho là thơ của thần thánh ca ngợi công đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Họ thuộc lòng nhanh chóng, truyền lại cho nhau. Họ thả bài thơ ra chỗ bát ngát đất trời, để gió hè tươi mát chở bài thơ đến các vùng xa khác. Phần chú thích. Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng Hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Hội nghị này được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào tháng Chạp năm Giáp Thân 1284. Khác với hội nghị Bình Thang trước đó, hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự, mà chỉ bàn nên đánh hay nên hòa. Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lão có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lão là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: Thượng Hoàng triệu phụ lão trong nước, họp ở thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói, đánh, muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng. Hội nghị Bình Thang là một hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn phương hướng kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Hội nghị Bình Thang được tổ chức vào tháng 10 năm 1282 ở làng Bình Thang, Tổng Vạn Ti, nay thuộc xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hội nghị của những người nắm giữ trọng trách lãnh đạo sự nghiệp giữ nước và chỉ bàn hai vấn đề thiết yếu nhất, đó là xác định phương hướng chiến lược chống xâm lăng và tổ chức bộ máy chỉ huy chống xâm lăng. Ở hội nghị Bình Thang, vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Trần Quốc Tuấn. Trần Thánh Tông sinh năm 1240, mất năm 1291. Tên thật là Trần Hoảng, là con thứ hai của Trần Thái Tông và là vua thứ hai của nhà Trần. Ông lên ngôi ngày 24 tháng 2 năm Nguyên Phong thứ 8, năm 1258, ở ngôi 21 năm và làm Thái Thượng Hoàng 13 năm. Ông là một người biết sử dụng nhân tài, chăm lo việc nước, thi hành một đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng cứng rắn để đối phó với tham vọng xâm lược của quân Nguyên. Thánh Tông là ông vua nhân từ, trung hậu, ở với anh em họ hàng rất tử tế, được các vương hầu thời ấy vừa yêu mến lại vừa kính sợ, không dám khinh nhờn. Thánh Tông cho phép vương hầu, công chúa được khẩn điền lập trang trại. Thời ông trị vì có thể coi là thời Thái Bình thịnh trị. Mùa đông tháng 10, ngày 22 năm 1278, vua nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái Tử Khâm, sau là vua Trần Nhân Tông, rồi đi tu, nghiên cứu Phật học, viết sách. Trần Bình Trọng sinh năm 1259, mất năm 1285. Danh tướng dũng liệt trong cuộc kháng chiến chống Nguyên năm 1285, đời Trần Nhân Tông, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Ông cha làm quan đời Trần Thái Tông, được ban họ vua, tước Bảo Nghĩa Hầu, sau được truy tặng tước vương. Năm 1285, quân Nguyên xâm lược Đại Việt, triều đình rút khỏi Thăng Long, lánh về Thiên Trường, Nam Định, giặc rượt đuổi theo tới bãi Đà Mạc, tức Thiên Mạc, thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày nay. Ông đem quân đánh hậu, chẳng may bị giặc bắt, bị tra khảo, ông không thèm trả lời. Chúng tìm cách dụ dỗ, có muốn làm vương đất Bắc không? Ông thét to, ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Rồi ông bị giặc giết. Hàm Tử, Tây Kết là hai địa danh ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, chỉ cách nhau có 2 km. Khi xưa, đạo quân của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ngược sông Hồng từ Thanh Hóa lên đánh vào hai nơi này, bấy giờ là tháng 5 năm 1285. Trong sử chép Chiêu Thành Vương, tướng quân Nguyễn Khoái và Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản chỉ huy quân đánh Tây Kết, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng các tướng khác đánh vào Hàm Tử. Hai trận này xảy ra cùng một lúc, còn đích thân Trần Quang Khải đánh vào căn cứ Chương Dương, đối diện với cửa Hàm Tử, nhưng ở bên hữu ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, Cũng khoảng thời gian đó,